Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 237. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chơn Ngộ. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 7 tháng 12 năm 1999.
Địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông.
Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ bài kệ thứ 7, phần Nguyệt Thiên Tử. Phật vị nhất thiết phước sở y, thí như đại địa trì cung thất, xảo thị ly ưu an ổn đạo, bất động năng tri thử phương tiện. Đây là Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử. Phương pháp tu học của Ngài là năng trì thanh tịnh nguyệt phổ hiện thập phương giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Bài báo cáo này đối với chúng ta mà nói, đặc biệt là đối với hoàn cảnh bây giờ của chúng ta, rất có ích. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương cũng chú giải rất hay. Câu thứ nhất, Phật vị nhất thiết phước sở y. Đại sư nói nguyệt vị lương bổn, từ trên ví dụ mà nói, mặt trăng là nguồn gốc của thanh lương. Dùng mặt trăng để ví cho Phật. Phật là Phật tánh. Phật tánh là nương tựa căn bản của tất cả phước. Mà thân Phật, người chứng đắc thành Phật, lời giáo huấn của Ngài là chỗ nương tựa căn bản của tất cả phước. Nếu như không có những lời giáo huấn của chư Phật Như Lai, mặc dù chúng ta có tự tánh, nhưng bị chôn vùi ở trong phiền não, không thể hiện bày ra, vẫn không có phước. Để cho phước biến thành họa, hình dáng của hai chữ họa phước rất gần nhau. Tổ tông thời xưa của chúng ta tạo chữ nhìn rất có học vấn, rất có trí tuệ, nói cho chúng ta biết họa và phước không khác biệt mấy. Thực tế mà nói, chỉ trong một niệm, một niệm giác thì họa sẽ trở thành phước, một niệm mê thì phước sẽ trở thành họa. Phước và họa là một thể, nhưng tác dụng thì khác nhau hoàn toàn. Phật là đại diện cho giác ngộ. Giác ngộ chính là tất cả phước, không phải Phật chính là mê. Mê rồi chính là tất cả họa. Tất cả họa dựa vào mê, tất cả phước dựa vào giác. Điều này chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Thế nào gọi là giác? Không mê chính là giác. Thế nào gọi là mê? Lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần ở cảnh giới bên ngoài, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây chính là mê. Tại sao lại nói như vậy? Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, giác tâm bất động. Cho nên tâm của người giác ngộ là định, tâm của người giác ngộ là tịnh. Chỉ có mê mới vọng động. Một người từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung là mê. Phật Bồ Tát tuyệt đối không suy nghĩ lung tung. Chẳng những không có suy nghĩ lung tung, chúng ta nói suy nghĩ bình thường, ý nghĩ lợi ích chúng sanh Phật cũng không có. Đó mới gọi là chánh niệm phân minh. Trong kinh điển thường lấy ví dụ, những ví dụ này rất có ý nghĩa, có trí tuệ. Người giác ngộ dùng tâm giống như tấm gương vậy. Chư vị thấy giác ngộ rồi. Tâm giác ngộ gọi là đại viên cảnh trí. Chúng ta nghĩ xem, tác dụng của tấm gương là để soi. Nó có phân biệt hay không? Có chấp trước hay không? Có vọng tưởng hay không? Tất cả đều không có. Đúng là một niệm không sanh, không phân biệt, không chấp trước, không có vọng tưởng, mà rất rõ ràng, rất phân minh. Đây là soi chiếu. Soi chiếu là giác. Có một ý niệm khởi lên thì không giác. Đó chính là vô minh. Vô minh là tướng động. Tâm giác là tướng tỉnh. Chúng ta phải hỏi mình, rốt cuộc là mê hay giác? Chư vị đi xem tâm. Người xưa nói quán tâm. Chư vị xem tâm của mình là tỉnh hay là động? Nếu như tâm mình đang động, chính là không giác. Trong Đại Kinh Đại Luận nói rất là rõ ràng, một niệm không giác thì có vô minh. Vô minh chính là tướng động. Pháp Tướng Tông nói rất hay, vô minh bất giác sanh tam tế. Tướng tam tế sanh ra rồi, cảnh giới vị duyên trưởng lục thô, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chính do vậy mà biến hiện ra. Tướng biến hiện ra, đó là huyễn tướng. Trong kinh Kim Cang nói, mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện. Đây là chân tướng của mười pháp giới, chân tướng sự thật của mười pháp giới. Nó không phải thật có, nó không có tồn tại. Hay nói cách khác, căn bản là không có sự tồn tại mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Nó thay đổi trong từng sát na, tốc độ thay đổi rất nhanh. Nguyên nhân gì làm nó thay đổi? Chính là vô minh, chính là vọng tưởng làm nó thay đổi. nó là hư huyễn, nó không phải chân thật. Ý nghĩa ở trong này rất sâu, chúng ta phải thể hội một cách tỉ mỉ. Sau khi thể hội được rồi, tâm của quý vị sẽ an, hiểu được đạo lý, rõ ràng chân tướng sự thật, tâm sẽ được an. Lý đắc tâm an, tâm an lý đắc. Tâm an là định, định có thể khai mở trí tuệ, lý đắc thì trí tuệ được khai mở. Định giúp cho trí tuệ của quý vị được khai mở. Trí tuệ giúp cho định công của quý vị nâng lên một tầng nữa. Chúng ta nói lý đắc tâm an. Tâm an lý đắc chính là ý nghĩa này. Định và tuệ hỗ trợ cho nhau, tương ưng với định tuệ là tất cả phước, tương phản với định tuệ là tất cả tai họa. Hiểu được câu nói này, vậy chúng ta muốn gặp lành tránh dữ, muốn tránh họa được phước thì đi đâu để cầu? Phải tới nhà Phật mà cầu. Đây là thật, không phải giả. Thế nhưng ngày nay Phật môn ở đâu? Ngôi chùa bình thường có tính Phật môn không? Rất khó. Thế Tôn ở trong Hội Lăng Nghiêm nói rất hay: thời kỳ mạt pháp, trên thực tế là nói thời đại ngày nay của chúng ta, ngũ trược ác thế, Phật pháp nói là 5.550 năm sau. Năm cái 500 chính là 2.500 năm. Dựa vào cách nói của người phương Tây chính là lúc này. Dựa vào các ghi chép của lịch sử Trung Quốc mà nói, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến ngày nay là 3.020 mấy năm. Đấu tranh kiên cố đến cùng cực. Giữa con người với nhau không có sự nhường nhịn. Giữa con người với tất cả vạn vật cũng không có sự nhường nhịn. Vì vậy dẫn đến sự phản kháng của con người, phản kháng của vật. Phản kháng của con người là nhân họa, phản kháng của vật là thiên tai. Thiên tai nhân họa cùng đến rồi. Làm sao mà đến? Do tự chúng ta gây ra. Không phải vô duyên vô cớ mà đến, chính mình gây ra. Đó chính là tự làm tự chịu. Gây ra họa, gây ra những lầm lẫn, làm cách nào đây? Hối hận cũng muộn rồi. Phật nói thời đại ngày nay của chúng ta, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Chúng ta đi đâu mà cầu Phật? Thật sự rất khó. Thế nhưng Phật Bồ Tát có trụ thế hay không? Chắc chắn trụ thế. Điều này trong kinh luận chúng ta thấy rất nhiều, suy tính cũng có thể nghĩ ra được. Gọi là người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Phật Bồ Tát từ bi yêu thương bảo hộ tất cả chúng sanh. Chúng sanh càng có nhiều tai nạn thì lòng yêu thương đó càng nghiêng về nhiều hơn. Đây là đạo lý nhất định. Cha mẹ
yêu thương con cái. Con cái nhiều rồi, đứa con nào mà chịu khổ nhất thì được nhiều sự chăm sóc của cha mẹ hơn. Đây là điều bình thường. Chư Phật Bồ Tát cũng như vậy. Ngày nay chúng sanh ở trong thế gian này gặp phải tai nạn lớn như vậy, làm gì có đạo lý Phật Bồ Tát không đến chứ? Chúng ta phải làm sao phân biệt được người này là đệ tử Phật hay là đệ tử của ma? Chúng ta từ đâu mà phân biệt? Kinh điển của nhà Phật chính là tiêu chuẩn. Người tu hành, người truyền pháp, tâm hành của họ tương ưng với lời nói trong kinh điển, đó là đệ tử Phật. Nếu như tương phản với những lời của kinh nói, đó là đệ tử của ma. Vậy là chúng ta sẽ rõ ràng để phân biệt được. Đặc biệt là trong quá trình tu học, phải nắm bắt được nguyên tắc nguyên lý trong lời giáo huấn của Phật, tự nhiên chúng ta sẽ có thể được thọ dụng. Chúng ta lấy những nguyên tắc nguyên lý này làm cương lĩnh tu học, thành lập Tịnh Tông Học Hội. Trong lời giáo huấn của Đức Phật, chúng ta lấy ra tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh, Lục Hòa Kính, Tam Học Giới Định Tuệ, Bồ Tát Lục Ba La Mật, Phổ Hiền Thập Nguyện. Chúng ta chọn ra 5 khoa mục, cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, cách nói của chúng ta tương ứng với 5 khoa mục này. Đây là học theo Phật. Nhất định được tất cả phước. Nếu như trái ngược với 5 khoa mục này thì chúng ta xa rời Phật rồi, rời xa Phật đi theo ma rồi. Đi theo ma thì sẽ được tất cả họa từ đầu đến cuối trong tam phước, cũng chính là hai câu nói ở phía trước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Cha mẹ là nghĩa rộng chứ không phải nghĩa hẹp. Tất cả chúng sanh là cha mẹ của chúng ta. Hiếu dưỡng với tất cả chúng sanh rồi thì làm gì có việc không hiếu dưỡng với cha mẹ ruột, không có đạo lý này. Vì vậy ý nghĩa này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Sư trưởng chính là chư Phật Như Lai. Những ai là sư trưởng của chúng ta? Tất cả chúng sanh là sư trưởng của chúng ta. Khi mới bắt đầu học Phật, đối đãi với tất cả chúng sanh như cha mẹ, như Phật, dùng tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận tất cả chúng sanh, dùng lòng tôn kính Phật để tôn kính tất cả chúng sanh. Đặt nền móng tại chỗ này, Tất cả người thiện là cha mẹ, là Phật Bồ Tát. Tất cả người ác cũng là cha mẹ, cũng là Phật Bồ Tát. Tâm hiếu kính vĩnh viễn không đổi. Đây là nền móng của việc tu hành, chứng quả trong một đời của chúng ta. Người nào có thể đặt được nền móng ở đây thì một đời của họ nhất định thành tựu. Như thiện tài trong Kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa, trong một đời nhất định thành Phật viên mãn. Người có suy nghĩ này quá ít, cho nên người tu hành thành Phật không nhiều. Người nào có suy nghĩ này, người đó có thể thành tựu. Vì sao họ có thể thành tựu? Vì đây là chân tướng sự thật, tuyệt đối không phải giả thiết, nhất định không phải chúng ta phải nghĩ như vậy. Không phải, sự thật là như vậy. Giảng đến chỗ cứu cánh, cha mẹ sư trưởng là gì? Là chân như tự tánh của chúng ta, không phải cái gì khác. Người niệm Phật, tôi tin rằng mọi người đều nghe qua hai câu nói như thế này: tự tánh di đạp, duy tâm tịnh độ. Đều đã nghe qua hai câu này. Chúng ta đối với cha mẹ thì sao? Cha mẹ tự tánh, gia đình duy tâm. Lại mở rộng đến xã hội, mở rộng đến quốc gia, mở rộng đến tất cả tộc loại, mở rộng đến 10 pháp giới. Làm sao mà không phải tự tánh được? Tất cả chúng sanh là tự tánh chúng sanh. Y báo của 10 pháp giới là duy tâm pháp giới. Tự tánh chúng sanh, duy tâm pháp giới. Nó không phải là một chỉnh thể thì là gì? Thế giới cực lạc, tức là tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Khỏi ta bà của chúng ta, làm sao mà không phải tự tánh Thích Ca, duy tâm ta bà? Một đạo lý, một cái thông thì tất cả đều thông hết. Chỉ là do người mê không thừa nhận, người mê không tin tưởng, vậy thì không còn cách nào khác. Người giác ngộ thừa nhận, người giác ngộ tin sâu, không có nghi. Cho nên người giác ngộ nhất định là dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ từ bi để đối nhân xử thế. Năm loại tâm này chính là chân tâm, năm loại tâm này chính là tánh đức, chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát. Phật làm cách nào để đối nhân xử thế? Bồ Tát làm cách nào đối nhân xử thế? Chính là ở 10 chữ này. 10 chữ này phải được áp dụng viên mãn. Chúng ta là phàm phu, từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí phiền não quá nặng, bắt buộc phải tiêu trừ đi những tập khí phiền não đó. Nếu không tiêu trừ thì phải tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Một đời này quý vị không thể thành tựu.
Nếu
muốn tiêu trừ phiền não thì phải chăm chỉ học tập theo Phật. Phật Bồ Tát làm cách nào để tiêu trừ sạch phiền não? Một câu nói: không thấy lỗi của người, thì tất cả tập khí phiền não sẽ được tiêu trừ hết. Chúng ta thấy, từ xưa đến nay, người thật sự tu hành chỉ nhìn lỗi của bản thân, không nhìn lỗi của thế gian. Người như vậy nhất định trong một đời sẽ thành Phật. Thành tựu của họ rất thù thắng, không ai có thể sánh bằng họ. Trong Lục Tổ Đàn Kinh đã dạy chúng ta điều này. Đây là câu nói quan trọng nhất trong Đàn Kinh. Người tu hành chân chánh không thấy lỗi thế gian. Ngược lại, nếu nhìn lỗi của thế gian thì không phải là người tu hành thật sự. Thế gian không có lỗi lầm. Trong Khai Thị, của Đại sư Ngẫu Ích cũng có nói qua: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Có cùng ý nghĩa với hai câu nói của Lục Tổ. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh của người Việt. Chính là nói, khi chúng ta đối diện với tất cả người, tất cả vật, ở trong này không có tốt xấu. Cũng chính là nói, không có phải trái, không có thiện ác, không có tà chánh. Mà tốt xấu, phải trái, tà chánh, thiện ác là từ phiền não của chúng ta mà sanh ra. Hay nói cách khác, là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà sanh ra. Nếu như chúng ta buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cảnh giới đó là nhất chân pháp giới. Cảnh giới đó là pháp giới của Phật. Cảnh giới của Phật Hoa Nghiêm. Vì vậy người thật sự biết tu hành làm sao tu? Ý niệm vừa động, lập tức quay đầu hồi quang phản chiếu. Tôi lại khởi vọng tưởng, tôi lại khởi phân biệt, lại sanh chấp trước rồi. Quý vị vừa giác ngộ thì lập tức vọng tưởng phân biệt chấp trước đều mất đi. Chính là trong nhà thiền đã nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Làm sao để vừa giác ngộ, cảnh giới bên ngoài là bình đẳng, không còn lỗi lầm, thì đó quý vị sẽ thật sự nhìn thấy cảnh giới bên ngoài là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quý vị sẽ nhìn thấy được hết. Mười pháp giới, cái gọi là y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là bình đẳng. Pháp giới của địa ngục với pháp giới của chư Phật là hoàn toàn bình đẳng, một chút khác biệt cũng không có. Người xưa lấy ví dụ để nói cho chúng ta, cái gọi là lấy vàng làm khí cụ, khí cụ đều là vàng. Chúng ta lấy vàng, có cùng phân lượng, có cùng hàm lượng, tạo 10 pho tượng, tượng Phật, tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên Nhân, Atula, đến ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, đặt ở trước mặt tất cả đều bình đẳng, đều toàn là vàng, hàm lượng đều giống nhau, giá cả bán ra cũng ngang nhau, nó đều bình đẳng. hoàn toàn tương đồng, chỉ có hình tướng là không giống nhau. Vì sao mười pháp giới lại có khổ vui? Khổ vui là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mà sanh ra. Quý vị vốn dĩ không khổ, vì sao quý vị lại khổ như vậy? Quý vị tự tìm lấy cái khổ, không phải do người khác làm quý vị khổ. Tự mình tìm lấy khổ, không hiểu biết chân tướng sự thật, lại còn oán trách trời trách người. Người khác có lỗi với mình, ông trời cũng có lỗi với mình. Thực ra là ai có lỗi với mình? Là chính mình có lỗi với mình. Người giác ngộ biết được chính mình có lỗi với mình, không liên quan gì đến tất cả người, việc, hoàn cảnh. Đây là người tu hành thật sự, thật sự đã rõ ràng, thật sự đã minh bạch. Cho nên chư Phật Bồ Tát đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Ở trong tất cả cảnh duyên, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, các ngài vĩnh viễn không động tâm. Tâm địa vĩnh viễn duy trì sự chân thành thanh tịnh bình đẳng giác. Một niệm giác liền phục hồi lại. Đây là Phật vị nhất thiết phước sở y. Đối nhân xử thế, bất luận là nhìn hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, thật sự là dùng tâm hiếu kính cha mẹ, tâm cung kính chư Phật mà đối đãi họ, tuyệt đối không có một chút khác biệt, thì tất cả tai họa của người này đều không còn nữa. Giống như trong Bạch Y Thần Chủ nói, nhất thiết tai ương hóa vị trần. Nước lớn không nhấn chìm được quý vị, lửa lớn không thiêu đốt được quý vị. Quý vị đã chứng đắc thân kim cang bất hoại. Ý nghĩa của câu kinh này rất sâu, rất rộng. Như vậy chúng ta mới nhận thức được thế nào là Phật. Phật về lý là chân như tự tánh. Phật về sự là người tu hành chứng quả. Lý sự là một không hai. Chúng ta không nhận thức rõ ràng, bắt đầu từ đâu mà học Phật? Muốn nhận thức rõ ràng thì nhất định không được rời pháp môn huân tu này. Đọc tụng, nghiên cứu, nghe kinh pháp, huân tập thời gian dài, dần dần chúng ta có thể giác ngộ, có thể quay đầu. Câu tiếp theo là ví dụ. Thí như đại địa trì cung thất. Chúng ta đọc qua giải thích của Đại sư Thanh Lương. Ứng ngôn đại phong trì cung. Đại sư Thanh Lương nói trong kinh văn là đại địa, nên nó là đại phong trì cung. Nhi kim vân nhĩ tức thị chuyển dụ. Đại địa như Phật, cung thất như phúc. Ví dụ này là chuyển dụ. Lấy đại địa ví như Phật, cung điện như phước. Cung điện xây dựng trên mặt đất. Cung điện là ví dụ cho phước. Phước phải nương vào Phật, quý vị mới có phước. Nếu quý vị không nương tựa vào Phật, phước này không phải là phước thực sự. Lời nói này rất có lý. Cũng chính là nương tựa vào giác tánh, phước báo này là thật. Không phải nương tựa vào giác tánh thì phước báo đó là giả. Trong nhà Phật nói phước báo hữu lậu. Phước báo hữu lậu không phải là thật. Phước báo hữu lậu trong tam giới, người thế gian tu phước đều là tu cái phước này. Nói cách khác, họ không phải nương vào chân tâm để tu phước. Họ nương vào vọng tâm để tu phước, cũng có nghĩa là vẫn chưa buông bỏ vọng tưởng chấp trước. Loại người này tu phước không phải đại địa mà là đại phong, không thể lâu dài. Trong kinh Phật nói tâm Bồ Đề. Bây giờ chúng ta không nói tâm Bồ Đề. Nói tâm Bồ Đề người ta không hiểu. Bây giờ chúng ta nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, mọi người sẽ dễ hiểu. Thật ra tôi nói năm tâm này chính là tâm Bồ Đề. Thế Tôn với Tổ sư Đại Đức nói tâm Bồ Đề có ba thứ. Phật nói tâm chí thành, Bồ Tát nói trực tâm. Đây là thể của tâm Bồ Đề. Tôi nói chân thành. Chân thành chính là bản thể của tâm Bồ Đề. Thanh tịnh bình đẳng chính là thâm tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng. Địa bi tâm, hồi hướng phát nguyện tâm là đối nhân xử thế tiếp vật, là tha thọ dụng. Chúng ta nói chánh giác từ bi. Chánh giác từ bi là tha thọ dụng. Để kết hợp căn cơ của người bây giờ, chúng ta nói tâm Bồ Đề thành 5 câu 10 chữ. Thường giữ tâm này. Phước này của chúng ta được xây dựng trên đại địa. Công thức này được xây dựng trên đại địa. Đây là nương tựa vào Phật. Không thể không biết. Tâm Bồ Đề biểu hiện ra bên ngoài nhất định là Bồ Tát hạnh, sống cuộc sống của Bồ Tát, cương lĩnh của Bồ Tát hạnh là nhìn thấu, buông bỏ. Ý nghĩa của nhìn thấu là thông đạt, hiểu rõ tất cả các pháp, không mê hoặc, buông bỏ. Ở trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước, cũng chính là không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa. Đây gọi là buông bỏ. biểu hiện cho người ta thấy là được đại tự tại. Sống chung với tất cả chúng sanh, tùy duyên mà không phan duyên, đó là đời sống của Bồ Tát, đó là hình dáng của Phật Hoa Nghiêm. Phật Thích Ca Mâu Ni rất từ bi. Phần cuối Kinh Hoa Nghiêm dùng một đoạn văn dài 40 quyển. Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển dùng một nửa phân lượng, lấy Thiện Tài Đồng Tử 53 vị thiện tri thức biểu diễn cho chúng ta thấy. Trong này nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, đây chính là một xã hội. Bất luận quý vị sống cuộc sống như thế nào, bất luận làm ngành nghề nào, đều là tự tại tùy duyên. Mỗi người đều sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, mỗi người đều viên thành Phật Đạo. Người thiện là Phật Bồ Tát, người ác cũng là Phật Bồ Tát. Cam Lồ Hỏa Vương, trong tâm phàm phu của chúng ta, ông là một bạo quân. Ác Vương, không nói đạo lý, động một chút là giết người, là Bồ Tát đấy. Phật Tô Mật Đa Nữ, người thế gian chúng ta nói là kỹ nữ, là Bồ Tát, là Phật. Thắng Nhiệt Bà La Môn biểu hiện sự ngu si. Ngày nay chúng ta nói vô tri là Phật, là Bồ Tát. Chứng minh điều Đại sư Ngẫu Ích đã nói: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không có ai không phải là chư Phật, không ai không phải là Bồ Tát. Tâm cung kính đó, tâm hiếu thuận, tâm cúng dường, tự nhiên mà sanh ra, quý vị mới thật sự đối đãi với tất cả chúng sanh. Người này dùng tâm Bồ Đề, người này hành Bồ Tát Đạo. Có phải ở thế gian đều không phân biệt thiện ác chăng? Không phải. Phân biệt rất rõ ràng, chính là họ không có ý niệm thiện ác phải trái, không có phân biệt chấp trước, bởi vì họ biết bất luận là cảnh giới gì đều là do chân tâm biến hiện ra. Chân tâm vì sao biến hiện ra phức tạp như vậy? Vì từ vô lượng kiếp đến nay, do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta quá phức tạp, cho nên biến hiện ra hiện tượng phức tạp như vậy. Nhưng cần phải biết đều là thuần kim, đều cùng một tâm tánh. Người xưa nói dùng vàng làm khí cụ, khí cụ đều là vàng, phân lượng giá trị của nó đều là ngang nhau. Không có một chút khác biệt. Chúng ta phải lĩnh hội từ chỗ này, sau đó đối người, đối việc, đối vật sanh khởi lên tâm cung kính, sanh khởi tâm hiếu thuận, tâm cúng dường mới sanh khởi lên. Tâm đó sanh lên chính là tâm phát nguyện hồi hướng. Chúng ta mới có thể toàn tâm toàn lực quan tâm người khác, quan tâm sự việc, chăm sóc người khác, lo liệu sự việc. vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tâm Phật tự nhiên sẽ hiển lộ. Chướng ngại lớn nhất của chúng ta ngày nay, khó khăn lớn nhất chính là tự tư tự lợi. Bản thân tất cả đều tốt, nhìn người khác luôn là không tốt. Thấy không thuận mắt, gặp được chư Phật Bồ Tát không nhận được lợi ích, nghiệp chướng của bản thân quá nặng. Không phải Phật Bồ Tát không giúp quý vị, Phật Bồ Tát tặng lễ vật cho quý vị, quý vị không chịu tiếp nhận. Còn có cách nào nữa? Ở đây quý vị chịu đói chịu rét, người khác cúng dường quần áo thức ăn cho quý vị nhưng quý vị không nhận. Tình hình giống như vậy. Đến khi nào bản thân chúng ta mới có thể hoan hỷ tiếp nhận? Tiếp nhận những giáo huấn chân thật của chư Phật Bồ Tát, tiếp nhận không phải chỉ dựa vào cửa miệng, không phải dựa vào một vọng tưởng. Chỉ tiếp nhận ở vọng tưởng và cửa miệng thì không có tác dụng, vài phút sau lại thay đổi. Đây là nhân tố quan trọng mà bản thân chúng ta học Phật đời đời kiếp kiếp không thành tựu. Chúng ta phải tiêu diệt nhân tố này. Cư sĩ Hạ Liên Cư trong Tịnh Ngữ khuyên dạy chúng ta. Thật là, hai chữ này nói rất hay. Thật làm là chuyển ý niệm, phải hạ thủ từ mấu chốt này. Không nhìn lỗi thế gian, chỉ nhìn lỗi của mình. Chúng ta hạ thủ từ hai câu này. Thật làm, chúng ta sẽ được cứu. Nếu như vẫn còn phạm hai câu này, không nhìn lỗi của mình, chỉ nhìn lỗi thế gian, thì quý vị sẽ không thể quay đầu, vĩnh viễn không thể quay đầu. Những tai nạn lớn ở trước mắt quý vị nhất định sẽ không có cách tránh khỏi. Tu tích công đức như thế nào, phước báo gì cũng không thể tránh khỏi. Vì sao? Vì những việc quý vị đã làm là phước báo hữu lậu. Đại sư Huệ Năng nói, việc này phước không thể cứu, nhưng sau khi chết rồi, chúng ta biết chết rồi không phải là hết. Sau khi chết rồi, quý vị phải vào luân hồi. Bất luận đến con đường nào trong luân hồi, những phước đức của quý vị tu tích vẫn còn, vẫn có thể hưởng thọ. Nhưng tai nạn thì không thể tránh được. Tai nạn không phải một đời, đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần không thể ra khỏi luân hồi, quý vị vẫn không tránh được tai nạn. Tai nạn của lục đạo nặng, tứ thánh pháp giới cũng có tai nạn, nhưng tai nạn nhẹ hơn. Thật sự thoát khỏi tai nạn thì phải đến nhất chân pháp giới. Không những vượt qua lục đạo mà cần vượt qua thập pháp giới, vĩnh viễn không còn tai nạn nữa. Vì sao? Vì nhất chân pháp giới là sự hiển hiện tánh đức viên mãn. bên trong nhất định không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên nó không có tai nạn. Từ đó có thể biết, chỉ cần có xen tạp với vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không phải là người tu hành thật sự. Thế nhưng muốn cho không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta làm không được. Đây không phải cảnh giới của phàm phu, đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trong lúc giảng dạy, tôi cũng nói qua rất nhiều lần. Chúng ta phải thừa nhận bản thân mình là phàm phu, không phải thánh nhân. Đừng có nhầm lẫn. Đã là phàm phu, Phật dạy chúng ta buông bỏ những cách nhìn, cách nghĩ của bản thân, tuân thủ giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Đây là pháp môn bất nhị mà phàm phu tu thành Phật. Bí quyết thành Phật, những điều trong kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực học tập, thực hành. Dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta tuyệt đối không được vi phạm. Y giáo phụng hành, làm học trò, không nên đi hỏi lý do. Giống như người lớn dạy cho trẻ nhỏ, bảo quý vị làm gì thì ngoan ngoãn làm đi, không nên hỏi lý do. Vì lý do quý vị không hiểu. Cũng chính là nói, nhất định phải buông bỏ ý niệm khống chế tất cả người, tất cả việc, tất cả vật của chính mình. Ý niệm cũng phải buông bỏ, huống hồ là hành vi. Chúng ta có thật sự thực hành không? Nếu thật sự thực hành thì gọi là tu hành chân chánh, sửa chữa những hành vi sai lầm của chúng ta. Cái quan trọng nhất trong hành vi sai lầm của chúng ta, khởi tâm động niệm là muốn đi khống chế người khác, quản lý người khác. Con người muốn quản con người, quản việc, quản vật, cái gì cũng muốn quản, nhưng không biết quản chính mình. Quý vị nghĩ xem tồi tệ hay không? Bản thân không quản lý tốt chính mình, làm sao quản lý tốt người khác được? Làm gì có đạo lý này chứ? Bản lĩnh của Phật Bồ Tát là trước phải quản lý tốt bản thân, sau đó mới dạy bảo người khác. Phật Bồ Tát không phải quản người khác, Phật Bồ Tát dạy người khác. Bản thân trước phải quản lý tốt bản thân mình. Trong kinh luận nói chúng sanh tạo tội nghiệp, đặc biệt là trong kinh Địa Tạng nói rất hay: chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, không chi là chẳng phải nghiệp. Tại vì sao nói họ tạo tội tạo nghiệp? Chính là do khởi tâm động niệm đều muốn đi quản người khác, khống chế tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Họ có ý niệm khống chế, có hành vi khống chế thì đã tạo tội nghiệp rồi. Quý vị khống chế, quý vị quản, quản tốt chẳng qua cũng nhận được phước báo hữu lậu. Quản không tốt, quý vị lãnh hết tội nghiệp. Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông bỏ, cái này phải buông bỏ. Phải học hằng thuận chúng sanh,
tùy hỷ công đức. Ở trong việc tùy hỷ dẫn dắt họ, chúng ta thấy các loại thị hiện của chư Phật Bồ Tát, từ đó mà nhận được cái gợi ý, từ đó chúng ta khai mở trí tuệ. Phật Bồ Tát làm cách nào để giúp người khác, làm cách nào để thành tựu cho người khác? Các ngài từ tùy hỷ hằng thuận mà hạ thủ công phu. Các ngài không nói trong một lúc nhất định phải thay đổi liền, không có. Quý vị tạo nghiệp ác thì thuận theo nghiệp ác quý vị tạo, không phải ma. Ma là gì? Ma là khi nhìn thấy quý vị tạo nghiệp ác thì hoan hỷ, giúp đỡ quý vị tạo nghiệp ác, đó là ma. Phật tùy thuận nghiệp ác của quý vị tạo, tuyệt đối không thêm nặng cho quý vị, mà dần dần ở trong đó cảm hóa quý vị, bảo quý vị giác ngộ, bảo quý vị quay đầu, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là điều Phật Bồ Tát tạo. Phật Bồ Tát khuyên người quay đầu, ma không khuyên người quay đầu. Phật Bồ Tát khuyên người vì người khác mà xả thân. Ma dạy người mặc dù vì người khác nhưng tuyệt đối không từ bỏ lợi ích của riêng mình, đây là ma. Vì lợi ích của bản thân dùng thủ đoạn giúp đỡ người khác, mục đích là muốn thành tựu lợi ích thù thắng của bản thân, mà cũng làm các việc từ thiện phúc lợi xã hội. Nó cũng làm rất nhiều, nó cũng làm rất tốt, làm rất là thù thắng, không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, không buông bỏ ý niệm và hành vi khống chế tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, đó là ma. Vì vậy, về sự tướng mà xem, nếu quý vị không tỉ mỉ quan sát, rất khó phân biệt được Phật và ma. Quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm thì quý vị sẽ hiểu 50 loại ấm ma ở phần cuối. Phật với ma luôn luôn là đại ma, ma cao cấp, trên sự tướng không có một chút khác biệt, dùng tâm không giống nhau, ý nghĩa không giống nhau. Phàm là đại thánh hiền trong thế xuất thế gian, chủ động giúp đỡ tất cả chúng sanh, tuyệt đối không kèm theo bất cứ điều kiện gì, nhưng mà nhất định có kèm theo điều kiện. Nói cách khác, nếu bản thân không có được lợi ích, nó nhất định không làm. Hoặc vì lợi, hoặc vì danh lợi. Nó luôn có một mục đích, không giống như Phật Bồ Tát. Những vị đại thánh hiền, các ngài không có mục đích, các ngài chỉ có bố thí, tuyệt đối không có một ý niệm mong cầu đền đáp. Đây là sự giác ngộ sâu rộng khác nhau. Trong kinh văn,
Thí dụ là sở y bất đồng. Phật dựa vào tự tánh. Tự tánh là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Cái mà dựa vào là thức. Thức là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. A lại gia thức là vọng tưởng. Mạt na thức là chấp trước. Thức thứ sáu là phân biệt. Điều này không giống nhau. Tánh đức lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là tánh đức. Nhất định là tất cả phước. Phước sẽ không biến thành họa. Nếu như dựa vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì phước đó sẽ biến thành họa. Lão Tử từng nói: phước hề họa chi sở phục. Chính là đạo lý này. Câu thứ ba: xảo thị ly ưu an ổn đạo. Đại sư Thanh Lương chỉ thị cho chúng ta, đây chính là chiếu hiện nghĩa, cũng là thanh lương nghĩa. Xảo là phương tiện thiện xảo, thị là thị hiện, biểu diễn cho chúng ta thấy. Ly ưu, trong tâm có vọng tưởng phân biệt chấp trước là ưu, phiền não vô lượng vô biên. Bên ngoài là các loại tai biến, tai biến trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất sẽ vĩnh viễn được thoát ly, có được an ổn thật sự. Thiện xảo của Phật thì hiện ở đâu? Chính là những gì năm xưa Phật Thích Ca Mâu Ni đã biểu diễn trong một đời. Chúng ta phải nghĩ nhiều hơn nữa, lãnh hội nhiều hơn nữa. Những biểu diễn của chư Tổ Sư Đại Đức, người tu hành chân chánh trong thời cận đại, Đại sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông, biểu diễn cho chúng ta thấy một tấm gương mô phạm tốt. Chúng ta có nhìn thấy rõ ràng hay không? Có nhận biết rõ được hay không? Tự mình phải có năng lực nhìn rõ ràng. Nhìn minh bạch, quý vị mới biết cách học tập. Chúng ta học tập theo Đại sư, chúng ta lại tỉ mỉ so sánh hành nghi trong một đời của Đại sư Ấn Quang. Với một đời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, điểm nào là giống nhau, điểm nào là không giống nhau? Dụng tâm dụng ý của các ngài không giống nhau. Trên nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp của các ngài cũng giống nhau. Nhưng trên phương thức không giống nhau. Giống nhau trên nguyên lý là khế lý, khác nhau trên phương thức là khế cơ. Đều không có tâm ích kỷ, đều không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Từ chỗ này, chúng ta có được sự gợi ý lớn. Đặc biệt, thời cận đại, Đại sư Ấn Quang thể hiện cho chúng ta thấy Phật giáo cận đại suy vi, không thấy người ra sức hộ trì nữa. Ở thời xưa có quốc vương đại thần hộ trì. Phật Pháp đến cuối đời nhà Thanh, đầu dân quốc, người có sức hộ trì không còn nữa. Mãi cho đến ngày hôm nay, bản thân chúng ta cần phản tỉnh. Sức mạnh của chúng ta yếu kém, bất luận ở phương diện nhân lực, tài lực, vật lực, chúng ta đều không sánh bằng các tôn giáo khác. Trong tâm của chính chúng ta đều rõ ràng, duy có Phật Pháp mới có thể giúp đỡ chúng sanh lìa khổ, được vui, một cách cứu cánh viên mãn. Tâm chúng ta rõ ràng. Thế nhưng hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta gặp phải, rất nhiều người trong xã hội không tin tưởng, không thể tiếp nhận, căn bản là không tiếp xúc Phật Pháp. Đại sư Ấn Quang thị hiện cho chúng ta,
chúng ta phải đặc biệt dùng tâm mà lãnh hội, nỗ lực học tập.
Đại sư Ấn Quang buông bỏ tất cả, chỉ hạ công phu trên việc hoằng pháp lợi sanh, dùng phương pháp hiện đại. Phương pháp tiến bộ nhất trong thời đó của Ngài là lưu thông in ấn kinh, dùng chữ chì đúc, là phương pháp tiến bộ nhất ở thời kỳ đó. Lưu thông số lượng kinh điển lớn. Nhưng cần phải hiểu, kinh điển là dùng cho phần tử trí thức. Người chưa từng đi học, người không biết chữ ở Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt là văn tự. Mặc dù rất dễ hiểu, vẫn là thể loại của văn ngôn, thời đó có hiệu quả. Nhưng bây giờ thì khó khăn. Những sách đó của Đại sư Ấn Quang, người thời nay xem không hiểu. Bây giờ những người khoảng trên 60 tuổi đưa họ xem, họ rất thích. Những người dưới 60 tuổi, họ cầm đến liền lắc đầu. Không những người thời nay xem không hiểu văn ngôn, mà người thời nay còn không thích đọc sách. Nhìn thấy một cuốn sách dày như vậy sẽ ghét. Làm gì có nhiều thời gian để xem sách? Vậy người thời nay muốn xem gì? Muốn xem tivi, nghe đĩa ghi âm. Do đó chúng ta phải giác ngộ. Muốn giúp đỡ người bây giờ, phải dùng phương pháp này. Chúng ta làm thành đĩa, chúng ta làm thành sách nói. Chữ trong sách hiển thị trên màn hình. Tìm người một âm thanh thật nhẹ nhàng, phát âm chuẩn để đọc, ghi âm thanh của họ vào. Mở xem tivi, họ thấy chữ trên màn hình, nghe âm thanh. Người bây giờ thích như vậy. Chúng ta phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Giá thành này vẫn rất thấp. Như một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, ngày trước tôi hỏi qua mọi người, một cuốn kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đọc một lần hết 70 phút, Tốc độ này vừa, không nhanh không chậm. Một đĩa CD, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, văn tự hiện trên màn hình, âm thanh rất rõ ràng, lại nghe rất hay, ai xem cũng thích. Không nghe cũng muốn nghe. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ cũng đức là tu như vậy. Từ chỗ Đại sư Ấn Quang, tôi có được gợi ý này. Khế cơ, khế lý, dùng loại phương pháp này lấy những thứ quan trọng nhất. Hôm nay cần cứu gấp. Cứu gấp thì phải giảng cảm ứng thiên, phải giảng liễu phàm tứ huấn. Mục đích giảng liễu phàm tứ huấn là để giúp người ta tin sâu nhân quả. Mục đích giảng cảm ứng thiên là giúp người cải ác thành thiện. Đọc kinh Phật là giúp người chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây chính là xảo thị ly ưu an ổn đạo. Công đức thực sự hiện ra trong giai đoạn này chính là đĩa CD, Internet, truyền hình. Cho nên có người mời tôi giảng kinh, nói họ xây một đạo tràng lớn, có thể triệu tập 1 vạn người, 2 vạn người, mời tôi đến giảng kinh. Tôi lắc đầu, không đi. Vì sao? Tinh thần thể lực của chúng ta có giới hạn, hiệu quả đó không lớn. Vậy nơi nào mời mà tôi đi? Đài truyền hình thì tôi đi. Đài truyền hình mời tôi đến giảng, tôi nhất định sẽ đi. Hiệu quả này lớn, ảnh hưởng rất sâu. Hơn nữa những thứ vừa giảng xong được ghi âm lại. Sau khi ghi âm lại, chúng ta có thể làm thành đĩa lưu thông. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ đến nhân lực, vật lực, tài lực của bản thân rất yếu kém. Phải nghĩ đến mở rộng sức ảnh hưởng của chúng ta. Cần có ảnh hưởng sâu, thời gian ảnh hưởng phải lâu. Chúng ta cần phải nhanh chóng đi làm sự việc này. Quý vị nhìn thấy những gì Đức Phật làm, Đại sư Ấn Quang làm, chư vị tổ sư xưa đều có thể nắm chắc trọng điểm này. Cho nên không lãng phí tài lực, vật lực, tinh thần, thể lực. Sống ở thế gian vì tất cả chúng sanh, không vì bản thân mình, không vì số ít người. Bất động nguyệt thiên tử, Ngài nhập môn từ đây, Ngài chứng quả từ chính chỗ này, khế nhập cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.